Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con là Sa Di Hải Liên, có câu hỏi. Từ xưa con đọc kinh Pháp Hoa nhiều lần và trong tâm luôn thắc mắc một điều là trong phẩm Pháp Hoa có cô là con gái của Long Vương, là Long Nữ, căn tánh lanh lợi và có thể là chứng đạo quả, nhưng mà sao trong pháp hội nói là thân gái có những điều chướng không thể thành tựu được, như là không thể làm chuyển luân pháp vương vân vân, và cuối cùng là cô đã cúng dường lên Đức Thế Tôn một viên minh châu báo, thế là được chuyển thành thân nam và được thọ ký. Vậy trong tâm con hỏi là như thế là không lẽ là cô Long Nữ hối lộ Phật? Và nếu như mà không dân cúng chỉ có thể chuyển được thân nam không? Và ví dụ như những cô nữ trong tăng đoàn ni có một người ni như vậy dâng lên viên ngọc và có thể được như vậy không? Xin Đại Đức Dẫn Sư quan hỷ chỉ dạy cho con hiểu thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhiều tỷ phú dân cúng biết bao nhiêu là quyên ngọc phí cho Đức Phật mà có chứng đắc được gì đâu. Cho nên khi ta có lòng tôn kính trước một bậc minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại đó, là ta đang thể hiện hạnh nguyện biết ơn và đền ơn. Cái đó không phải là chánh nhân, lại cũng không phải là duyên nhân để chúng ta thành Phật. Cúng dường những bậc đáng cúng dường vì ta biết sắc rõ là việc ngoại hộ thị trí chức này sẽ làm cho vị đó làm Phật sự tốt đẹp hơn. Và hơn nữa, Đức Phật dạy là không sử dụng ngọc như là các cái phương tiện giao dịch thay thế cho tiền bạc. Và do đó, viên ngọc đó được hiểu như là viên minh châu, tức là sáng suốt đó. Tức là khai thác cái tâm của mình làm sao trở thành là khai quang, điểm nhãn. Tuệ giác được phát sinh từ chánh tri kiến hay là chánh tri. Thì lúc đó, chân tâm của mình như là một viên minh châu sáng. Dâng cúng cho Đức Phật như thế là ta đang trở thành Phật ở hiện tại và trở thành Phật trong tương lai. Bất cứ ai làm được việc đó đều có thể khai mở được tri kiến thật cho bản thân mình và cho tha nhân. Như vậy ý tưởng biểu tượng của viên minh châu tức là tuệ giác, chứ không phải là viên ngọc vật lý tượng trưng cho một báu vật như giới thượng lưu giàu có đã từng sử dụng, như là các phương tiện giao dịch rằng xuất phẩm hay là tiền tệ tương đương vân vân. Một trong năm điều được nêu ra người nữ và Long Nữ không thể đạt được đó, đó là ma dương. Là ma có gì hãnh diện đâu mà muốn đạt được, phải không ạ? Ma dương cũng là người nam chứ không phải là người nữ, điều đó là tốt cho người nữ. Là ma được hiểu như là một lực lượng phá hoại cuộc đời, hủy những giá trị tích cực, gây tác hại xấu đến xã hội và cộng đồng. Mà người nữ mà không có tư cách để làm ma dương là tốt, vì làm ma dương như thế là cuộc đời không biết như thế nào. Vấn đề được mô tả trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một ấn tượng. Nói về bình đẳng giới mà đỉnh cao nhất đó là bình đẳng về tâm linh. Xã hội Ấn Độ trong thời đại của Đức Phật đó là trọng nam khinh nữ, học thuyết tam tòng mà người Trung Quốc sử dụng không phải phát xuất từ nước này mà có gốc rễ từ luật Manu của Ấn Độ, quy định rằng người nữ trọn cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc ra đi không bao giờ được quyền độc lập, chưa lập gia thất lệ thuộc vào cha, lên xe hoa về nhà chồng lệ thuộc vào chồng, chồng chết lệ thuộc vào đứa con trai. Như vậy nền văn hóa của Ấn Độ giáo đó đã làm cho người nữ không có chỗ đứng về phương diện giáo dục, xã hội, chính trị, huống hồ là đạo đức và tâm linh. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử của nhân loại xóa bỏ sự bất bình đẳng giới và tạo điều kiện cho chị em phụ nữ xóa được cái nghiệp gắn liền với nhà bếp và sản xuất cũng như là nuôi con, có cơ hội vươn vai đóng góp về mọi lĩnh vực thành phần ngành nghề trong xã hội nói chung. Khi Đức Phật làm điều đó thì Ngài đã vượt qua tất cả những búa rìu dư luận và sự phản đối rất là kịch liệt của các tôn giáo đồng thời hoặc là trước thời của Đức Phật. Chân lý bao giờ cũng là cái sáng chói, cho nên dầu trở ngại đi nữa, Đức Phật vẫn cho phép thiết lập ni đoàn và nhân phẩm của tỳ kheo ni cũng được đánh giá ngang bằng với tỳ kheo tăng. Các vị tỳ kheo ni có tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ, tập hợp những bài thơ chứng đắc của các vị cao ni và nội dung giá trị của nó sâu sắc, đa diện, phong phú, tương đương không kém gì tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ, tập hợp những bài thi kệ chứng đắc của các vị xuất gia tăng. Điều đó cho thấy rằng là dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật và học thuyết bình đẳng giới mà Đức Phật đã đóng góp, đã làm cho người nữ có vai trò thật sự mà trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ đó, đóng góp giáo dục đó, được xem là đóng góp cao. Người nữ trong Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác là không có cơ hội đó, đi học còn chưa được, huống hồ là trở thành là một nhà tâm linh. Cho nên khi mô tả long nữ trở thành Phật thông qua việc chuyển nữ căn thành nam căn đó, một số người hiểu lầm, cho thấy rằng là hình như là vẫn còn đâu đó cái bóng dáng và cái tàn dư của chủ nghĩa phân biệt giới tính trong kinh điển và tư tưởng Phật giáo. Điều đó hoàn toàn không. Nữ căn và nam căn hay nữ tính và nam tính là hai vấn đề nó không lệ thuộc vào thân hình vóc dáng nam và nữ bình thường. Có rất nhiều người nam tánh phụ nữ rất khó chịu, giao lưu cũng khó ăn lắm. Nhưng nếu những người nam mà có tính cách của những người nữ mà có tính cách người nam đó, thì trở thành là rộng lượng. Cho nên tính cách là cái quan trọng, chứ không phải là cái thân thể nam hay nữ là quan trọng. Chuyển nữ căn hay chuyển nữ tính trở thành nam tính được hiểu như thế này, tức là những cái tính cách xấu hay là những cái tính cách tiêu cực hoặc là những cái tính cách quá đặt nặng về cảm xúc, cảm tính thường làm cho con người trở thành cao thượng hơn. Cần phải phát huy các đức tính đó ở mức độ cao nhất cần phải có. Ví dụ tất cả những người nam cần phải chuyển nữ tính ở trong mình, đó là sự rụt rè, đó là sự quá đặt nặng về cái thương cảm mà thế nó trở thành là lòng từ bi, đó là cái cảm tính mà thay thế nó bằng lý tính. Và ai phát triển được những đức tính này thì người đó sẽ trở thành là bi trí dũng, cho nên là gần với Phật đạo nhiều hơn. Có rất nhiều người nữ từ lúc mới sinh ra đã có được những năng lực này, hoặc là do thực tập, do giáo dục, do kinh nghiệm của bản thân mà phát huy được những năng lực này, thì họ cũng trở thành là một bậc gọi là trưởng phu, không thua kém gì những đấng mày râu. Do đó chuyển nữ tính là cái quan trọng, chứ không phải là chuyển cái thân nữ trở thành thân nam là cái quan trọng. Từ tinh thần đó đó thì cái việc mà chuyển hết tất cả những tính phàm sẽ giúp cho hành giả trở thành là một bậc thánh. Việc trở thành Phật là phải chuyển hóa tính phàm. Cho nên ai làm được công việc đó thì đều trở thành Phật giống như nhau hết. Dụ ngôn long nữ thành Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một tiếng sét làm đảo lộn hết tất cả các quan niệm thông thường về giới tính trong xã hội, triết học, tôn giáo lúc bấy giờ. Đến thế kỷ thứ 17, phương Tây mới bắt đầu tập tễnh đi những bước chân đầu tiên về cách mạng giải phóng thân phận của phụ nữ. Người dần già đó họ đi quá đà đến độ đó rồi muốn cái quyền cho tất cả những gì mà người nam làm được người nữ cũng làm. Ví dụ như nam vay u thịt bắp, người nữ cũng vay u thịt bắp. Hai cái lạc quẻ. Có những ngành nghề nó thích hợp với nữ giới, có những nghề nghiệp thích hợp với người nam. Bình đẳng nó khác với đồng đẳng. Đồng đẳng là sự cao bằng. Cao bằng như thế, một số lĩnh vực làm cho chị em phụ nữ bị thiệt thòi. Ví dụ hiện nay đó, thế giới ta quy định nam là 65 tuổi về hưu, nữ đó 60. Bởi vì chị em phụ nữ đó, do vì mang nặng đẻ đau, cho nên cần phải về hưu sớm để giữ sức khỏe. Thì cái chính sách của những quốc gia này thì ta muốn tôn trọng cái quyền lợi của phụ nữ, cho nên cho về hưu sớm để hưởng tiền lương hưu cũng khá cao. Một số quốc gia các chị em phụ nữ kháng cự không muốn. Nếu người nam 65 tuổi về hưu thì chúng tôi cũng phải như thế. Cho chúng tôi 60 tuổi về hưu thì phấn đấu mà lên đến gần được cái điểm chấp bu trong một cái tổ chức nào đó bị loại do hết tuổi làm việc. Như vậy cũng là một hình thức khác của bất bình đẳng giới. Nó thuộc về quan điểm. Ý chúng tôi muốn nói rằng là đừng nên hiểu bình đẳng thành chữ đồng đẳng và cao bằng. Và điểm thứ hai quan trọng hơn là có nhiều chị em phụ nữ đó cảm thấy mặc cảm về cái thân phận phụ nữ của mình. Dĩ nhiên là người nữ thì nó có những cái giới hạn về tính cách, cho nên từ đó dẫn đến việc chán cái thân phận và phát nguyện là kiếp sau làm thân nam. Không đổi tính cách phụ nữ mà phát nguyện làm thân nam, tái sanh làm bê đê đấy. Còn giới tính ô môi đó là ngược lại. Có nhiều người nam muốn phát nguyện làm phụ nữ để nâng đỡ, giúp đỡ các chị phụ nữ, mà tính cách là cứng rắn như người nam, cho nên khi sinh ra làm ô môi. Đây là giải thích nghĩa đùi cho vui. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nam, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ở Ấn Độ, trong các viện bảo tàng thì ngài có râu ngoài nón nè. Sang Trung Quốc thì các vị tổ tại nước này đó đã linh động thay hình đổi dạng ngài trở thành là Đức Mẹ Từ Bi. Và ảnh hưởng của Đức Mẹ Từ Bi này trong đời sống tinh thần, nhất là cứu khổ độ sinh đó, rất lớn. Vì người ta quan niệm rằng là tình thương đó là sở trường của người mẹ chứ không phải là người cha. Do đó từ góc độ này, năng lực từ bi là điểm mạnh của chị phụ nữ, cho nên ta không cần phải mặc cảm về cái thân phận của mình, cho có thể phát huy đặc điểm này để làm những công việc mà những người nam không làm được hoặc là làm không có sở trường bằng. Nói chung là hiện tượng long nữ được thọ ký thành Phật, và cái tiến trình thành Phật đó nó được diễn ra bằng cách là đầu tiên là chuyển cái nữ tính trở thành nam tính. Ta phải hiểu là chuyển các cái tính cách tiêu cực hay là phàm phu trở thành thánh, thì lúc đó ta mới trở thành là một người chứng đắc được đạo quả. Do đó tiến trình chuyển hóa tâm thức là cái thước đo chuẩn xác nhất để biết rằng là người đó tu tập có đúng phương pháp hay không, chứ không phải là năm tháng trở thành Phật tử hay là năm tháng có mặt ở trong một chùa. Đó là những bài học mà chúng ta có thể đúc kết được từ cái ảnh dụ về long nữ thành Phật. Rồng không phải là con vật có thật, chỉ là một con vật biểu tượng văn hóa thôi. Trong nền văn hóa Ai Cập đó, con rồng nó tượng trưng cho điều dữ, sự xấu. Trong nền văn hóa của Trung Hoa đó, rồng là một sự kết tinh của rắn, rồi chim và con linh thú, cho nên nó được xem là con vật linh, và do đó nó được tôn thờ trong nhiều tôn giáo khác nhau. Dĩ nhiên trong đạo Phật thì hình ảnh văn hóa của con rồng nó không quan trọng, Tại đây chỉ có hai bài kinh đề cập đến hình ảnh của con này thôi. Thứ nhất là kinh Thập Thiện được Đức Phật thuyết giảng ở dưới cung rồng, và phẩm nói về Long Nữ thành Phật đó thì đề cập đến hình ảnh này lần thứ hai. Hầu như ta hiếm thấy một cái dữ liệu nào mô tả về dân hóa rồng và ảnh hưởng của nó với hình thức biểu tượng trong đời sống tâm linh của người tu học Phật. Vì đó nếu một con rồng cái mới 8 tuổi có thể năng thành Phật thì không có lý do gì mà chị em phụ nữ phải mặc cảm về thân phận của mình mà phải phát nguyện kiếp sau phải làm nam. Lịch sử phát triển của Phật giáo trên toàn cầu đó thì chị em phụ nữ đóng góp rất nhiều, nam đóng góp bao nhiêu? Đi chùa 70-80% cũng là người nữ, phát tâm cúng dường đại đa số cũng là chị em phụ nữ, thực tập tu học cũng là chị em phụ nữ, đi nghe thuyết giảng học giáo lý cũng là chị em phụ nữ, còn mấy ông đâu bắt đi mà. Có người nói tại chị em phụ nữ nghiệp nặng quá nên là phải tu nhiều, làm phước nhiều, đến chùa nhiều, còn chúng tôi không có nghiệp, không có gì xấu hết cho nên chúng tôi ở nhà. Nói như thế là một biện hộ về cái tính giải đại của mình mà thôi. Nói một cách khác là nam hay nữ đều có thể tu học Phật và có kết quả như nhau. Thì người nữ nó có cái yếu thế hơn chút xíu, bởi vì bán cầu trái của nữ nó thuộc về cảm tính, to hơn bán cầu phải là lý tính. Vì là cảm tính cho nên người nữ sống bằng cái cảm xúc, sống bằng cái tưởng tượng, sống bằng cái mơ mộng nhiều, và hỗ trợ cho những cái đó nó liên hệ đến lỗ tai. Cái gì mà nghe ngọt lỗ tai là khoái liền, thích liền, hạnh phúc liền, mà không hợp lỗ tai là khổ đau liền thôi. Và nó đi thẳng vào trái tim, lỗ tai với tim nó có một cái đường dây trực tuyến 24/24. Cho nên nhiều chị em phụ nữ bị lừa là bởi vì cứ nghe người ta nói ngọt nó ngon, rốt cuộc là tiêu tán đàn. Người nam thì bán cầu lý tính mạnh hơn, lớn hơn. Cho nên khi mà tu á thì việc tiếp cận được Phật pháp nó cũng nhanh hơn. Do đó để bắt chước Long Nữ thành Phật đó thì hãy chuyển hóa cái bán cầu cảm tính này càng nhiều càng tốt. Mà khi chuyển hóa xong rồi thì không chẳng cần phải thành người nam vậy trơn cũng thành Phật được. Thì nói như thế thì quý vị nói ủa sao nói ngược cái kinh điển có đúng không? Mỗi người có cách thức cả khác nhau. Nói tóm lại, nếu Long Nữ có thể thành Phật thì người nữ có thể làm được các Phật sự và có thể trở thành những bậc thánh. Như trong thời của Đức Phật, rất nhiều tỳ kheo ni trở thành thánh A-la-hán. Và giá trị đóng góp của các vị thánh A-la-hán ni cũng rất là ấn tượng và đáng để cho tất cả chúng ta cùng học hỏi. Xin nêu câu hỏi khác.